quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tình chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với dòng truyện ngắn quen thuộc mà Hoàng Tình gửi đến cho quý vị vào mỗi tuần. Câu chuyện ngắn ngày hôm nay, tác giả Đoàn Xuân Thu trở lại với chúng ta, có tên là Thằng Út Hợi. Thằng Út Hợi, tác giả Đoàn Xuân Thu. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Út Hợi tuổi con heo, ha ha, lớn hơn tụi đó 4 tuổi à ngang, nhưng lại là bạn chung một lớp, ngồi chung một bàn, bởi vì nó học hơi bị hơi bị dở. Trong lúc tôi còn mê bắn đạn cu li thì Út Hợi mê rượt theo gái nha. Năm 1968, Tết Mậu Thân á, thi Tú Tài 1, tôi đậu. Còn Út Hợi á, thằng Út Hợi á, thì thi rớt. Út Hợi biến mất ngang. 7 năm sau, năm 1975, Út Hợi như hồn ma bóng quế trở về. Tôi đi tù cải tạo, còn nó làm gì quý vị? Chánh văn phòng huyện ủy mà tía nó đang làm bí thư ngang. Vậy đó là cái chuyện hồi xưa. Nhưng mà cách đây đâu cũng chừng một tháng, sau cái chầu nhậu đã đời với mấy thằng cùng khóa 472 Thủ Đức, tôi kêu Uber để về nhà. Tài xế đó là một ông già đầu đã bạc phéo, nhìn tôi lom lom rồi la làng: "Ê, mày là thằng Thu Ca phải không?" Thu ca nói lái là cái bí danh thời đi học của tôi đó. Chỉ có những cái thằng bạn chí thân mới biết thôi. Tôi vốn là con người gia giáo mà quen cái thói kính lão đắc thọ, mới bèn mới hỏi lại: "Dạ thưa cụ, là thằng nào vậy?"
"Ờ, tao là thằng Út Hợi đây."
Rồi hôm qua trời Melbourne nó u ám quá trời vậy đó, mưa tầm tã bởi vì ảnh hưởng cái lục bão từ tiểu bang New South Wales. Tôi ngồi một mình nhổ gâu, buồn lắm. Buồn bởi vì không có ai kêu tôi đó mà. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên. Không phải tiếng chuông reo thôi, không phải tiếng chuông điện thoại nha. Nó cũng tự tự như vậy đó nó. Thì bất ngờ tiếng chuông reo lên. Tôi mở cửa thì thằng Út Hợi nó đứng chần dần trước cửa nhan.
"Ơi mày ơi, mưa lạnh quá, cho tao vô nhà đi mày."
Nói nào ngay, tình bạn học của tôi với thằng Út Hợi sau biến cố 75 giờ cũng đã khác. Nước sông nước giếng không thể nào hòa lẫn với nhau cho được, cho nên lòng tôi cũng không háo hức lắm đâu. Nhưng mà không cho nó vô nhà trong thời tiết khắc nghiệt như thế này á, thì mình làm vậy cũng hơi bị ác à ngang. Truyền thống ông bà mình á, để khách đến nhà không gà thời dịch, cho nên á, tôi mới lui cui xuống bếp xào một cái đĩa thịt bò nghi ngút khói ngang. Thằng Út Hợi khui chai ông già chống gậy Johnny Walker, rót đầy hai ly rồi mới nói:
"Dẫu muộn, nhưng mà nếu ngoan cố không có xin lỗi mày á, thì tao nói thiệt với mày, tới chết rồi tao cũng không có nhắm mắt nữa. Tao có..."
"Có cái gì?"
"Tao có hai cái lỗi lớn lắm mày ơi."
"Ồ, vậy hả?"
"Một á, là cái vụ truyền đơn của tao bỏ trong học bàn hồi mà thời mình đi học làm cảnh sát đặc biệt, cứ điều tra kêu tới kêu lui làm phiền nhiễu tới mày á mày. Còn hai
là cái gì?"
"Hai là cái vụ em Linh đó mày. truyền đơn không phải là của tao thì tao không có sợ đâu. Mà hồi xưa đi học á,
đúng rồi, hồi xưa tên đi học á của mày là tên Hồ Út Hợi, mà sau năm 75 mày lại lấy tên là Hợi vậy mày?
Ơi, tao là con một, nhưng mà tía tao muốn lót cái chữ Út để hầm he má tao là đẻ một thằng thôi, phải trung kiên với cách mạng không mày, không có được lén phén với ai để đẻ thêm đứa khác nữa. Còn cái tên Hợi, tía tao cho là nó quê mùa, nó dốt nát quá, cho nên tía tao đổi tên tao thành Hợi á mày. Hồ ba chữ là tía tao ở trong bưng ra làm bí thư huyện ủy, ba chữ tức là trăm chữ, nhưng mà tía tao chỉ biết có một cái chữ ký thôi mày ơi. Tao làm chánh văn phòng huyện ủy là để tao đọc cái văn thư cho tía tao nghe đó mày. Sau đó hả, ổng nghe xong ổng chỉ có việc ổng ký tên thôi mày đó. Rồi tía tao muốn tao lấy em Mười Thập. Em Mười Thập là con của đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, là cấp trên của tía tao đó mày đó. Tía cứ vợ cho con đó, để nhà mình tăng thu nhập. Má mày cũng có hai dây hụi, nghĩa tiền bạc mày khỏi có lo. Hụi nghĩa là cái giống gì vậy tía? Hụi nghĩa là má mày, bà bí thư huyện ủy làm chủ hụi. Hụi viên chỉ đóng mà không bao giờ được hốt, giống như là hụi đã chết vậy đó. Hụi viên nào mà ngu quá vậy? Mấy tay bí thư xã nó không ngu như mày tưởng đâu mày ơi. Nó mua cái ghế của nó, ai sống mà không ăn, ai mặc áo mà cái túi mai ngược chút xuống bao giờ đâu. Giáo dục của Mỹ Ngụy làm ngây thơ trong sạch quá, hèn chi nó không thua trận sao được nghe chứ, phải không? À, còn nhớ em Lình không Thu? Tao khoái em Lình lắm nhân mày. Nhưng mà em Lình chỉ chịu đèn mày thôi mày, mày có biết không? Bởi vì mày dẻo cái miệng lắm, mày ăn nói văn chương câu cú đàng hoàng, trong khi tao là phèn, ôi phèn thôi hết biết ngăn. Có chức có quyền, tao muốn hớt tay trên, tao cưới em Lình của mày. Nhưng mà tía tao ổng mới nói nha, ơi cái thằng ba xón thuộc cái giai cấp bóc lột không có được đâu. Tao mới cãi lại, bán thuốc tây mà bóc lột cái gì tía. Tía tao đập bàn xuống cái rầm mà nói, mày cãi thì tao chết nghe chưa. Vậy đó, rồi tía tao chết thiệt mày ơi. Ổng ôm ngực ổng kêu đau quá. Tao rót cho tía tao một ly nước. Nước chưa trôi qua cổ họng thì tía tao mắc nghẹn rồi, con mắt nó trợn trắng trợn dọc kêu ăn ác rồi đi luôn không mày. Mà cảm tội lỗi, bởi vì làm tía tao đi bán muối, cho nên tao đành cố quên Lình để đi cưới vợ nhân. Sao cái tuyên bố cộng sản không có kêu đám cưới đâu à nha. Em Mười Thập lên lớp tao là em nói rằng là cách mạng yêu là phải nhìn về chung một hướng. Cho nên đêm hợp cẩn giao bôi, nằm trên giường, em Mười nhìn lên trần nhà, và tao thì cũng vậy. Yêu nhau mà, yêu nhau không nhìn nhau mà nhìn về cùng một hướng thì còn mần ăn được cái giống gì nữa chứ hả? Lửa lòng tao cũng đã tắt ngấm từ đêm đó. Còn em Mười thì lạnh băng như là nước đá. Để cứu vãn hôn nhân rệu rã bên bờ sụp đổ, tao mới tìm mọi cách, kể cả dắt con vợ tao đi chơi quần vợt để mà hâm nóng tình tao đó mày. Vậy đó, một hôm chơi quần vợt, có đồng chí Mười Thập vợ của tao mới giao bóng luôn, ăn điểm không hụt cái trái banh nào nha. Trời đất ơi, trước đây anh chưa bao giờ anh thấy em giao bóng hay như vậy nha. Đó, nhờ mấy anh bên Thượng Vũ tập huấn cho em đó. Đó, Mười Thập nói như vậy đó. Về nhà, vợ tao bưng ra một đĩa bò cô bê ngon. Trước đây anh chưa bao giờ anh thấy em làm beef stick ngon như vậy nha. nhờ mấy anh bên thường vụ tập huấn cho em đó. Ăn xong đồng chí vợ nháy mắt và cả hai đứa tao mới bèn đi lên lầu. 10 phút sau mệt quá xá, tao nằm răng lăn ra, tao thở hổn hển quá đã. Trước đây chưa bao giờ thấy em nóng bỏng như vậy. Con vợ tao nó nói, nhờ mấy cũng vậy thôi, thấy không? Em chưa dứt câu là tao nói luôn, anh muốn ly hôn. Trong lúc chờ huyện quỷ chấp thuận cho tao thôi vợ, thì biết không, thì bất ngờ em lình xưa mời tao đi rước dâu tuốt ở ngoài cửa Ba Động Vĩnh Bình đó. Tao khoái quá, tao gật đầu nghe cái cụp, thiếu điều rớt cái đầu xuống đất luôn đó mày. Bà con của em ở dưới ghe lên nói là tiếng tiều không à. Chú cha ơi, tao không có hiểu gì hết ráo trọi. Tiền nó cứ lắc lư, ngồi gần. Lần đầu chạm được vào da thịt của em lình làm tao qua đã mày ơi. Ra khỏi mấy cái cồn cát chìm dưới cửa sông, sóng biển đánh ầm ầm vô mấy hàng đáy. Tao nói, huốt Ba Động rồi Tài Công ơi. Huốt động Ba Động, Ba Động, Ba Động rồi Tài Công ơi. Bất ngờ một khúc sắt lạnh lạnh ấn vào lưng tao, cầm miệng lại đi, nhúc nhích tao bắn bây giờ. Trâu cha ơi, té ra, em lình, em vũ tao theo để tụi công an biên phòng nó biết mặt tao. Rồi cái lúc mà chặn xét thì không làm khó làm dễ. Ghe này chỉ là taxi thôi, chỉ là cái taxi thôi. Còn cái con cá lớn thì đang núp lùm để chờ sẵn như vậy. Lên được thuyền rồi, tụi nó đòi đạp tao xuống biển nha. Đó. Đòi đạp tao xuống biển thì em lình em mới gian xin đừng cho ảnh mò tôm tội chết. Mang hai hợi theo bởi vì sợ mình còn gặp quốc danh đánh cá nữa nhăn mấy anh. Đó. Vậy đó. 7 ngày. 7 ngày lên đên trên biển. Thiệt của tao cũng tới Bi Đông ở ngoài Mã Lai. Đâu cũng chờ dài tuần sau. Tối tao đang ngủ, tụi nó trùm mền đánh tao lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc bởi vì cái tội theo cộng sản. Chính tay lình lấy khăn lau máu nấu cháo cho tao ăn. Tao tưởng bở, tưởng là lình yêu tao rồi đó chứ. Nào ngờ em thẳng thừng, em kiện tiệt. Em nói là chăm sóc anh bởi vì tình đồng son năm cũ thôi. Chứ lình làm sao yêu được một người vô thủy vô chung cho được chứ mày. Tôi nói là tôi vô thủy vô chung chỗ nào? Lình nói cho tôi nghe coi coi. À, trước 75 nhà lình đóng thế hàng tháng cho Việt Cộng. Anh mua thuốc Tây tuồn vô bưng đâu anh có nhớ không? Vậy đó. Bề của lình, bề tức là ba đó. Ba của lình biết hết. Nhưng làm sao ngơ, bởi vì sợ tía anh chọi lũ đạn khủng bố sao? Vậy mà chiếm được chánh quyền rồi đó. Tía anh không có biết mang ơn, mà còn chụp mũ nhà lình là tư sản mãi bản. Tư sản mãi bản để làm cái gì? Để tịch thu tài sản mồ hôi nước mắt mấy đời của người ta đó. Sau đó lình đi Mỹ. Mỹ không có nhận đảng viên cộng sản cho nên tao đành phải đi Úc. Mấy chục năm dâu biển, tao lại gặp mày đây. Thu ơi, Thu ơi, tao xin lỗi nha.
À, tao thì tha cho mày rồi đó. Nhưng mà không có biết bà con xứ sở mình có tha tội cho tía con nhà mày nữa hay không nữa à nha.
Tao biết tội của tía con tao lớn lắm mà.
Vậy đó quý vị, nóc cạn hết ly rượu đầy nha. Nóc cạn hết ly rượu đầy, thằng Út hỏi nó bật khóc hu hu. Nhưng mà lòng tôi nha, thu thiệt với bà con, tôi cũng rất là dửng dưng bắn giá lắm mà nghe.
Vâng,
kính thưa quý vị, đó là câu chuyện có tên là Thằng Út Hời, tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú có một câu chuyện để có dịp hoàn tính chia sẻ trong chương trình đọc truyện ngắn này, ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi câu chuyện ngắn Thằng Út Hời, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Chúc cho quý vị một ngày bình an và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.